Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với số thứ 33 của Đọc sách cùng An. Tình hình dịch bệnh ở khu vực của các bạn đang như thế nào rồi? Bạn có đang được an toàn không? Sài Gòn mấy ngày này đang bước vào giai đoạn bùng dịch. Khu vực mình ở chính thức bước vào giai đoạn giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày hôm nay. Mong rằng biện pháp mạnh tay này có thể sớm kiểm soát được dịch. Vậy là chúng ta lại bước vào giai đoạn mà phần lớn thời gian là ở nhà. Vậy thì các bạn thường làm gì nếu như có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy mà chỉ được ở nhà? Các bạn đã lên kế hoạch như thế nào để những ngày ở nhà của mình thật hữu ích, để việc ở nhà không trở nên nhàm chán? Mình đang có quỹ thời gian là 21 ngày ở nhà. Và bởi vì còn đang độc thân, không bị vướng bận gia đình, nên đây sẽ là thời gian dành riêng cho bản thân mình. Việc đầu tiên mà mình làm là nhấn một dấu F5 cho căn phòng mình đang ở. Sơn lại tường, sắp xếp lại đồ đạc, bỏ bớt những thứ không cần thiết, đưa mọi thứ vào trật tự ngăn nắp. Có một trang mình theo dõi trên Facebook có tên là Nghiện Decor. Đây là nơi tập hợp của những người yêu thích việc trang trí nhà cửa, và có rất nhiều ý tưởng mình đã học được trong quá trình làm lại phòng. Mình tin là bạn sẽ rất ngạc nhiên nếu như nhìn thấy các quá trình vịt hóa thành thiên nga của các căn nhà hay căn phòng ở trên đó đấy. Hôm nay thì mình cực kỳ ấn tượng với bài của một bạn gái đang độc thân, không thích nấu nướng nên đã quyết tâm làm lại căn bếp cho thật đẹp để có tinh thần nấu nướng mỗi ngày. Và quả là cô ấy đã làm được. Điều mình để ở đây là dù có sự giúp sức của anh chủ nhà, nhưng cô gái ấy đã đóng góp rất nhiều, từ ý tưởng tới việc chọn mua gỗ đã qua sử dụng cho tiết kiệm, rồi ngay cả việc bắt ốc vít để tạo khung cho gỗ. Mỗi một chi tiết đều rất tỉ mỉ và ăn khớp với nhau, tạo nên một tổng thể căn bếp với phong cách cổ điển, siêu dễ thương. Quá trình ấy kéo dài tới hẳn một tháng, thật là nể cho cái sự kiên trì. Thế mới thấy việc mình tự sơn tường không thôi vẫn còn hẳn hạ chán. Bình thường thì khi có thời gian rảnh hoặc tâm trạng đang không tốt thì mình thường dọn dẹp nhà cửa. Có thể là sắp xếp lại kệ sách, tủ quần áo, tủ lạnh hoặc là đi nấu ăn. Những việc này có tác dụng rất tốt trong việc làm cho tinh thần của chúng ta trở nên phấn chấn hơn. Bản thân mình là một người thích ăn uống và hay nấu ăn ở nhà. Bởi vậy cho nên là tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thức ăn. Thường thì lâu lâu mình sẽ đi siêu thị một lần, mua những đồ ăn cần thiết cho khoảng từ 1 tuần tới 10 ngày. Sau đó thì sẽ sơ chế sẵn mọi thứ, chia thành từng phần vừa ăn rồi cất đi. Tới bữa chỉ cần giã đông ra rồi nấu, rất tiện lợi. Với rau củ thì mình cũng làm tương tự như vậy. Mỗi loại sẽ có một cách cất trữ riêng. Ví dụ như rau lá thì mình sẽ nhặt sẵn, sau đó chia phần rồi bọc trong giấy báo. Còn củ thì trữ trong hộp và để thẳng đứng theo chiều phát triển. Trái cây thì cũng gọt sẵn để vào hộp, mỗi lần ăn sẽ rất tiện, mà ăn lạnh cũng ngon hơn nữa. Mỗi lần sắp xếp xong, nhìn thấy tủ lạnh ngăn nắp gọn gàng đầy ắp đồ ăn thì tự dưng thấy vui vẻ hẳn ra. Hy vọng là trong số các thính giả của An sẽ có bạn có cùng sở thích này, để có thể cảm nhận được niềm vui mình vừa nhắc tới nhé. Còn rất rất nhiều điều mình có thể làm khi ở nhà nữa, và chắc chắn là các bạn cũng vậy. Nếu như muốn chia sẻ thì các bạn có thể gửi mail về cho mình theo địa chỉ docsachcunganacomgmail.com. Hãy cùng nhau làm cho những ngày ở nhà của chúng ta không bị ủ phí và nhàm chán. Còn mình thì cũng sẽ cố gắng để mỗi số của Đọc Sách Cùng An sẽ đem đến cho các bạn những điều mới mẻ và thú vị. Cuốn sách của ngày hôm nay sẽ là Khi hơi thở hóa thinh không của Paul Kalanithi, một tiến sĩ chuyên ngành giải phẫu, một tiến sĩ chuyên ngành phẫu thuật thần kinh người Mỹ gốc Ấn. Đây là cuốn tự truyện được tác giả viết trong giai đoạn đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư phổi quái ác. Cuốn sách chia sẻ những trăn trở về nghề y, về sự sống, cái chết và những lựa chọn. Cuốn sách được chia làm hai phần. Phần 1 kể về tuổi thơ và quá trình để trở thành một bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Còn phần 2 là sự chống chọi với bệnh tật của tác giả. Ở phần 1, mình rất ấn tượng với những trăn trở được rút ra trong quá trình làm nghề của vị bác sĩ, là những phân vân lựa chọn để cho bệnh nhân được kết quả tốt nhất, phẫu thuật một cách chậm rãi, bảo đảm mọi bước đều được chính xác nhưng tốn thời gian so với việc làm ẩu hơn nhưng tiết kiệm thời gian, việc nào tối ưu hơn. Rồi trong những thời điểm nguy cấp thì câu hỏi không chỉ đơn thuần là sống hay chết, mà còn là cuộc sống nào đáng sống hơn. Liệu có nên đánh đổi khả năng nói chuyện chỉ để sống thêm vài tháng câm lặng? Bệnh nhân sẽ chấp nhận gánh chịu bao nhiêu đau đớn về thần kinh trước khi nhận ra cái chết là tốt hơn cả? Rất nhiều lựa chọn, cân nhắc, đắn đo, bởi vì bộ não dàn xếp mọi trải nghiệm của chúng ta về thế giới, nên bất kỳ một quyết định nào liên quan đến bộ não đều cần câu trả lời cho câu hỏi: điều gì khiến cuộc đời đủ ý nghĩa để sống tiếp? Vị bác sĩ đã trải qua biết bao nhiêu lần thông báo tình trạng bệnh thật cho bệnh nhân, đã nghe biết bao nhiêu triệu chứng, dự đoán được bao nhiêu nỗi đau, nhưng phải đến tận khi tự mình trải qua nỗi đau của căn bệnh ung thư phổi, anh mới cảm nhận được phần nào nỗi đau mà những bệnh nhân của anh đã từng trải qua. Anh đã phải thốt lên rằng: là một bác sĩ, bạn có chút ít kiến thức, bạn có chút ý thức về việc bị ốm là như thế nào, nhưng bạn sẽ không thực sự hiểu cho tới khi chính mình trải qua việc đó. Trích đoạn mình đọc trong số này thuộc về phần 2. Cũng như mọi lần, nó sẽ là phần mà mình yêu thích nhất của cuốn sách. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Không ai hỏi về kế hoạch của tôi. Thật nhẹ nhõm, bởi tôi chẳng có kế hoạch nào cả. Dù lúc này tôi có thể đi lại mà không cần gậy chống, sự bất định có tính tê liệt vẫn lờ mờ. Đi về phía trước, tôi sẽ là ai và trong bao lâu? Người vô dụng, nhà khoa học, giáo viên, nhà đạo đức sinh học, hay như Emma đã ám chỉ, quay trở lại làm bác sĩ phẫu thuật, ông bố ở xó nhà, nhà văn, tôi có thể và nên là ai? Là một bác sĩ, tôi có chút cảm nhận về những gì các bệnh nhân hiểm nghèo phải đối mặt, và đây chính là thời điểm tôi muốn ở bên họ để cùng khám phá. Chẳng phải căn bệnh hiểm nghèo này là món quà hoàn hảo cho chàng trai trẻ người hằng mong thấu hiểu về cái chết hay sao? Có cách nào hiểu được nó tốt hơn việc sống trong nó? Nhưng tôi không chắc mọi chuyện sẽ khó khăn tới mức nào. Có biết bao nhiêu dạng địa hình tôi cần phải khám phá, định hình và dừng chân. Tôi thường tưởng tượng rằng công việc của bác sĩ giống như một cái gì đó kết nối hai phần đường dây xe lửa nhằm đảm bảo một chuyến đi suôn sẻ cho bệnh nhân. Tôi chưa từng tính tới việc phải đối mặt với cái chết của bản thân lại có thể mất phương hướng và chệch choạc đến vậy. Tôi nghĩ về chính mình thời trẻ, người có lẽ đã muốn rèn giũa lương tri nhân loại trong lò luyện tâm hồn của tôi. Giờ đây nhìn vào tâm hồn tôi, dù để tôi rèn giũa lương tri chính mình, cũng chỉ có một thứ công dụng giòn vỡ và một ngọn lửa đầy yếu ớt. Lạc lối trong mảnh đất hoang vô dạng về sự hữu hạn của đời mình, khi không tìm thấy chút lực kéo nào trong những địa hạt nghiên cứu khoa học, những chu trình phân tử nội tế bào, những đường cong vô tận về thống kê tỷ suất sống sót, tôi bắt đầu đọc lại bản học Trại ung thư của Johansson, Những kẻ bất hạnh của B.S. Johnson, Ivan Ilyich của Tolstoy, Tâm hồn và vũ trụ của Nagel, Kuf, Kaffa, Montagne, Frost, Grenville, Hồi ký của các bệnh nhân ung thư, Bất kỳ cái gì của ai đã từng viết về cái chết, Tôi không ngừng tìm kiếm một vốn từ có thể khiến cái chết có nghĩa, để tìm ra cách định nghĩa lại bản thân mình và tiếp tục nhích dần về phía trước. Đặc quyền của trải nghiệm trực tiếp đã dẫn tôi xa rời văn chương và công việc nghiên cứu. Nhưng giờ tôi lại cảm thấy để hiểu được những trải nghiệm trực tiếp của bản thân, tôi cần phải dịch ngược lại chúng. Tôi cần phải dịch ngược chúng thành lời. Hemingway mô tả quá trình này theo cách tương tự: thu lượm những trải nghiệm phong phú, sau đó lui mình về để suy tư và viết về chúng. Tôi cần chữ nghĩa để tiến về phía trước. Và như thế, văn chương đã mang tôi trở lại với cuộc đời trong suốt thời gian đó. Tảng đá hoang mang bất định về tương lai đã nhẹ bớt. Ở những nơi tôi đến, hình bóng của cái chết che phủ khiến mọi hành vi đều trở thành vô nghĩa. Tôi nhớ đến khoảnh khắc khi sự bất an tuôn trào bị trấn áp, khi cả một đại dương vô định tưởng chừng bất khả vượt qua, cuối cùng cũng rẽ nước. Tôi thức giấc trong đau đớn, phải đối mặt với một ngày mới nữa. Ngoài bữa sáng, không có kế hoạch nào có vẻ khả thi. Tôi đã nghĩ mình không thể tiếp tục, và rồi ngay lập tức tiếng hồi đáp vang lên trong câu niệm chú của Samuel Beckett mà tôi đã từng học thời đại học: tôi sẽ tiếp tục. Tôi ra khỏi giường, bước thêm một bước, lặp đi lặp lại mỗi câu: tôi không thể tiếp tục, tôi sẽ tiếp tục. Sáng hôm đó, tôi đưa ra một quyết định: sẽ ép buộc bản thân mình quay lại phòng ngủ. Tại sao? Bởi vì tôi có thể, bởi vì đó chính là tôi, bởi vì tôi phải học cách sống khác, nhìn nhận cái chết như một vị khách không mời, nhưng hiểu rằng ngay cả khi tôi phải chết thì tôi vẫn sẽ sống cho đến lúc thực sự ra đi. 6 tuần kế tiếp, tôi điều chỉnh chương trình vật lý trị liệu của mình, tập trung vào nâng cao sức lực dành cho việc phẫu thuật. Đứng trong nhiều giờ, thao tác vi thể đối với vật nhỏ, đặt úp tay để đặt ốc vít xuống hỗ trợ xương sống. Thêm một lần chụp CT, khối u đã co lại một chút nữa. Cùng nhau xem xét những hình ảnh này, Emma nói: tôi không biết anh còn bao nhiêu thời gian, nhưng tôi phải nói điều này. Có một bệnh nhân tới trước anh ngày hôm nay đã dùng Taseva trong 7 năm mà không gặp vấn đề gì cả. Anh vẫn còn con đường dài phải đi trước khi chúng ta có thể an tâm về căn bệnh ung thư này. Nhưng nhìn anh mà nói thì sống thêm 10 năm nữa có lẽ không phải là một ý tưởng điên rồ. Anh có thể không làm được vậy, nhưng điều này không hề điên rồ chút nào. Đó là một tiên lượng bệnh. Không, không phải tiên lượng bệnh, mà là minh chứng. Minh chứng cho quyết định trở lại phẫu thuật, trở lại với cuộc đời của tôi. Một phần trong tôi hồ hởi trước viễn cảnh 10 năm, một phần khác lại ước gì cô đã nói. Quay trở lại là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh là hơi điên rồ, anh hãy chọn thứ khác nhẹ nhàng hơn. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng bất chấp mọi chuyện, vài tháng vừa qua mang tới một chút nhẹ nhõm khi tôi không phải gánh vác trách nhiệm nặng nề mà phẫu thuật thần kinh đòi hỏi. Và một phần trong tôi muốn thoát ra khỏi việc đeo vác cái ách này thêm một lần nữa. Phẫu thuật thần kinh thực sự là một công việc khó khăn và không ai có thể chê trách nếu tôi không quay trở lại. Mọi người thường hỏi liệu đây có phải là tiếng gọi trong tôi, và câu trả lời của tôi luôn là có. Bạn không thể coi nó là một công việc đơn thuần được, bởi vì nếu nó là một công việc thì sẽ là thứ công việc tồi tệ nhất trên đời này. Vài giáo sư của tôi hùng hồn phản đối ý tưởng tôi quay lại: không phải cậu nên dành thời gian cho gia đình sao? Ông thì không hả? Tôi tự hỏi. Tôi quyết định quay trở lại bởi vì công việc này đối với tôi thật thiêng liêng. Lucy và tôi vừa leo lên đến đỉnh đồi, lãnh địa của thung lũng Silicon trải ra dưới chân chúng tôi. Nơi đây có những tòa nhà mang tên mọi thành tựu công nghệ và y sinh trong suốt những thập kỷ qua, nhưng cuối cùng sự bứt rứt muốn được cầm lại khoan mổ đã trở nên quá thôi thúc. Nhiệm vụ đạo đức cũng có sức nặng của riêng nó, mà bất kỳ điều gì có sức nặng thì đều có trọng lượng. Do đó, nghĩa vụ gánh vác trách nhiệm to lớn này đã kéo tôi trở lại phòng ngủ. Lucy hoàn toàn ủng hộ. Tôi gọi cho giám đốc chương trình để báo mình đã sẵn sàng quay trở lại. Anh rất xúc động. Victoria và tôi nói về việc làm sao để tôi có thể quay lại và trở lại nhịp độ công việc một cách tốt nhất. Tôi đề xuất có một đồng nghiệp nội trú luôn sẵn sàng túc trực hỗ trợ tôi trong mọi tình huống nếu chẳng may có chuyện gì không ổn xảy ra. Ngoài ra, tôi chỉ có thể xử lý một ca một ngày. Tôi sẽ không quản lý các bệnh nhân ngoài phòng mổ hay bị gọi bất ngờ. Chúng tôi tiến hành một cách thận trọng. Khi lịch phòng mổ công bố, tôi được giao một ca phẫu thuật cắt bỏ thùy thái dương, một trong những ca mổ yêu thích của tôi. Thông thường, chứng động kinh diễn ra do xáo trộn ở hồi hải mã, vốn nằm sâu trong thùy thái dương. Việc cắt bỏ hồi hải mã có thể chữa được chứng động kinh, nhưng việc phẫu thuật khá phức tạp. Đòi hỏi phải nhẹ nhàng cắt bỏ nó ra khỏi lớp nhu mạc, một màng trong suốt mỏng manh bao phủ não bộ phía bên phải gần cú não. Tôi dành cả đêm trước để dò qua các loại sách giáo khoa phẫu thuật, xem lại giải phẫu học và các bước trong ca mổ. Tôi ngủ không yên, mơ màng thấy phần góc nghiêng của đầu, chiếc cưa kéo trên hộp sọ và cách mà ánh sáng phản chiếu trên nhu mạc khi thùy thái dương bị cắt bỏ. Tôi ra khỏi giường, mặc áo sơ mi và đeo cà vạt. Tôi đã trả lại tất cả đồng phục mấy tháng trước vì cho rằng mình sẽ không bao giờ cần tới chúng nữa. Tôi tới bệnh viện và thay vào bộ đồ xanh quen thuộc lần đầu tiên trong vòng 18 tháng. Tôi trò chuyện cùng bệnh nhân để đảm bảo rằng không còn câu hỏi nào sót lại đến phút chót. Sau đó bắt đầu quy trình thiết chặt phòng phẫu thuật. Bệnh nhân được luồn ống thở, bác sĩ trực và tôi cọ sạch tay và đã sẵn sàng để bắt đầu. Tôi cầm dao mổ và rạch một đường ngay trên tay, tiến hành một cách chậm rãi, cố gắng đảm bảo mình không quên gì và không phạm sai lầm nào. Dùng dao đốt điện, tôi nhấn sâu đường rạch vào xương, sau đó nhấc phần nắp da lên bằng móc. Mọi thứ cảm thấy thật quen thuộc, ký ức về các cử động ùa về. Tôi nhặt lấy khoan và tạo ra ba lỗ trên hộp sọ. Bác sĩ trực tiêm thêm nước để giữ cho khoan được mát trong khi tôi làm việc. Đổi sang dụng cụ cắt hộp sọ, một chiếc khoan cắt cạnh. Tôi nối các lỗ với nhau, giải phóng một phần xương lớn. Nhờ có khe hở, tôi cạy nó ra. Một màng cứng óng ánh bạc nằm đó. Thật may mắn tôi chưa phá hủy nó bằng khoan, một sai lầm sâu đẳng của người mới vào nghề. Tôi dùng dao sắc để mở màng cứng mà không làm tổn thương tới não. Tiếp tục thành công, tôi bắt đầu thả mình. Màng cứng được đính tạm ra sau bằng những đường chỉ nhỏ để giữ nó khỏi vướng trong những bước phẫu thuật chính. Bộ não đập nhẹ nhàng và tỏa sáng lấp lánh. Động mạch Sylvian lớn chạy ngang qua đỉnh thùy thái dương đầy tươi mới. Những xoắn cuộn hồng đào quen thuộc của não bộ như vẫy tay ra hiệu. Đột nhiên, mắt tôi nhòe đi. Tôi đặt dụng cụ xuống và lôi lại. Màng tối đen lấn rộng hơn, cảm giác chóng mặt ùa tới. Xin lỗi, tôi nói với bác sĩ trực. Tôi hơi chóng mặt một chút, tôi nghĩ mình phải nằm nghỉ. Jack, đội chú tập sự của tôi sẽ hoàn thành ca mổ. Jack tới nhanh chóng và tôi rút lui. Tôi uống một ngụm nước cam trong phòng nghỉ, nằm trên ghế sofa. Sau 20 phút, tôi bắt đầu thấy khá hơn, chứng ngất xỉu do thần kinh tim. Tôi tự thì thào: hệ thần kinh thực vật làm ngưng tim tạm thời, hoặc như nó vẫn thường được biết đến, một trường hợp về các dây thần kinh, một vấn đề tân binh. Đây không phải là cách mà tôi nghĩ mình sẽ quay trở lại phòng mổ. Tôi tới phòng thay đồ, ném đống đồ bẩn vào máy giặt và mặc bộ quần áo thường dân. Lúc ra ngoài, tôi cầm thêm một sấp đồ sạch. Ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn, tôi tự nói với mình. Quả là thế, mỗi ca mổ đều có cảm giác quen thuộc như cũ, nhưng tiến hành chậm hơn chút. Vào ngày thứ ba, khi đang cắt bỏ phần đĩa đệm thoái hóa trong cuộc sống một bệnh nhân, tôi nhìn chằm chằm vào phần đĩa phòng da, không nhớ chính xác các bước tiếp theo là gì. Vị đồng nghiệp theo dõi nhắc tôi lấy ra từng miếng nhỏ bằng kẹp. Tôi biết chúng ta vẫn thường làm vậy, tôi lẩm bẩm, nhưng còn một cách khác nữa. Tôi ậm ừ thêm 20 phút, bộ não lục tìm cách làm tinh tế hơn tôi đã từng học. Ở nước xương sống kế tiếp, ký ức lóe lên như một tia chớp. Dụng cụ cốc, tôi gọi to, cái vô, Garrison. Tôi nạp bỏ toàn bộ phần đĩa trong vòng 30 giây. Đây là cách tôi thường làm, tôi nói. Trong vài tuần tiếp theo, sức khỏe của tôi tiếp tục cải thiện cùng với sự thành thạo và kỹ thuật cá nhân. Tôi học lại cách thao tác các mạch máu nhỏ dưới milimet mà không gây tổn thương. Những ngón tay tôi làm phép thuật như chúng từng làm trước kia. Sau một tháng, tôi thực hiện gần như trọn vẹn một ca mổ. Tôi giới hạn bản thân trong các ca mổ, để lại công việc quản lý, chăm sóc bệnh nhân, các cuộc gọi đêm và cuối tuần cho Victoria và các bác sĩ nội trú có kinh nghiệm khác. Dù sao thì tôi cũng đã thành thạo các kỹ năng đó. Tôi chỉ cần học thêm các sắc thái phức tạp của những ca mổ để cảm thấy trọn vẹn. Tôi kết thúc chuỗi ngày trong nỗi kiệt sức vô tận, cơ bắp nhức nhối, sức khỏe cải thiện chậm chạp. Sự thực là chẳng có lấy chút niềm vui nào. Thứ khoái lạc nội tâm từng xuất hiện trong các ca mổ này bỗng biến mất, thay vào đó là lực tập trung sắt đá để vượt qua những buồn nôn, sự đau đớn và mệt nhọc. Trở về nhà hàng đêm, tôi nuốt vội từng bốc giảm đau trước khi bò vào giường bên cạnh Lucy. Nàng giờ đây cũng đã quay trở lại lịch làm việc. Lucy đang mang bầu ở tam cá nguyệt thứ nhất. Em bé dự sinh vào tháng 6. Lúc đó tôi cũng sẽ hoàn thành chương trình nội trú. Chúng tôi giữ tấm ảnh khi bé mới chỉ là một túi phôi, chụp ngay trước khi cấy vào bụng mẹ. Con gái có mang tế bào của em đấy, tôi nhận xét với Lucy. Dù vậy, tôi vẫn kiên tâm khôi phục lại cuộc sống của mình trở lại quỹ đạo trước kia. Một lần chụp scan nữa sau 6 tháng cho thấy sự ổn định, tôi bắt đầu lại quá trình tìm việc. Với căn bệnh ung thư trong tầm kiểm soát, tôi có thể sẽ có vài năm còn lại. Có vẻ như sự nghiệp mà tôi lao tâm trong nhiều năm để đạt được này đã quay trở lại trong tầm tay, dù từng có lúc biến mất trong bệnh tật. Tôi gần như đã nghe thấy tiếng kèn trumpet vang lên một khúc ca thắng lợi. Trong lần hẹn kế tiếp với Ima, chúng tôi nói chuyện về cuộc đời và chuyện dòng đời sẽ xô đẩy tôi đến đâu. Tôi nhớ lại Henry Adams từng thử so sánh lực khoa học của một động cơ đốt trong với lực tồn tại của đức mẹ đồng trinh. Những câu hỏi về mặt khoa học này đã được giải đáp, cho phép những câu hỏi về sự tồn tại được phát huy tối đa. Tuy rằng cả hai đều nằm trong tầm ảnh hưởng của bác sĩ. Gần đây tôi phát hiện ra vị trí bác sĩ phẫu thuật, nhà khoa học ở Stanford. Công việc vốn đoan chắc dành cho riêng tôi này đã có người thế chỗ khi tôi đau ốm. Tôi rất đau lòng và nói với cô điều đó. Cô nói, thưa bác sĩ giáo sư này có thể là một cuộc đua thực sự đấy, nhưng chắc anh đã biết điều đó. Tôi rất tiếc. Tôi cho rằng cái khiến tôi thực sự hứng thú là những dự án khoa học kéo dài tới 20 năm. Không có kiểu khung thời gian như vậy. Tôi không chắc mình sẽ muốn trở thành một nhà khoa học. Tôi cố an ủi bản thân, chúng ta đâu thể làm được gì mấy trong vài năm đầu. Đúng, và nhớ rằng anh đáng. Và nhớ rằng là anh đang rất tuyệt. Anh đã quay trở lại công việc. Anh sắp có con. Anh tìm thấy giá trị của mình. Và điều đó chẳng dễ dàng gì. Cuối ngày hôm đó, một trong những giáo sư trẻ từng là bác sĩ nội trú và là một người bạn thân thiết chặn tôi lại trên hành lang. Này, cô nói, trong buổi họp khoa, mọi người đã thảo luận rất nhiều về việc phải làm gì với anh. Làm gì với tôi à? Thế nào? Tôi nghĩ một vài giáo sư lo lắng về khả năng tốt nghiệp của anh. Tốt nghiệp chương trình nội trú đòi hỏi hai việc: đáp ứng một danh sách những yêu cầu các quốc gia và địa phương. Cái này tôi đã hoàn thành, và sự chúc phúc của cả khoa. Sao? Tôi nói, tôi không có ý tự phụ, nhưng mà tôi là một tay phẫu thuật tốt, tốt như bất kỳ. Tôi biết, tôi nghĩ họ có lẽ chỉ muốn thấy anh làm trọn vẹn công việc của một bác sĩ chính. Đó là vì họ thích anh. Nghiêm túc đấy. Tôi nhận ra đó là sự thực. Trong vài tháng trước đó, tôi đã làm việc như một kỹ thuật viên phòng mổ đơn thuần. Tôi đã dùng căn bệnh ung thư như một cái cớ để không làm trọn vẹn trách nhiệm đối với bệnh nhân. Mặt khác, đó dù sao cũng là một cái cớ tốt, thật chết tiệt. Giờ đây tôi bắt đầu tới sớm hơn, về muộn hơn, quay trở lại việc chăm sóc bệnh nhân, thêm vào 4 tiếng cho mỗi ngày làm việc vốn kéo dài 12 giờ. Các bệnh nhân do đó lại trở thành tiêu điểm suy nghĩ của tôi trong mọi lúc. Hai ngày đầu tiên, tôi đã nghĩ là mình phải bỏ cuộc khi chiến đấu với từng cơn buồn nôn dồn dập, nỗi đau và sự mệt mỏi, buộc phải lùi về ngủ trên chiếc giường không sử dụng trong những lúc mất tinh thần. Nhưng tới ngày thứ ba, tôi bắt đầu tận hưởng công việc bất kể người ngợm suy nhược. Kết nối với bệnh nhân mang tới ý nghĩa trong công việc. Tôi uống thuốc chống nôn mửa và thuốc chống viêm không chứa steroid. NSAID. Tôi uống thuốc chống nôn mửa và thuốc chống viêm không chứa steroid giữa những ca mổ và trước mỗi phiên làm việc. Tôi chịu đựng đau đớn, nhưng tôi đã trở lại một cách trọn vẹn. Thay vì tìm đến một chiếc giường không ai dùng, tôi bắt đầu nghỉ ngay trên chiếc ghế sofa của các bác sĩ nội trú, theo dõi họ khi chăm sóc bệnh nhân và giảng dài trong lúc chịu đựng những cơn co thắt lưng. Cơ thể càng bị tra tấn, tôi càng say mê làm việc. Cuối tuần đầu tiên, tôi ngủ liên tục trong 40 giờ đồng hồ. Tôi cũng dần chủ động hơn. Sếp, tôi nói, tôi đang xem lại các ca cho ngày mai. Tôi biết ca đầu tiên là liên bán cầu, nhưng có lẽ sẽ an toàn và dễ dàng hơn nếu chúng ta thử xuyên vào nắp vùng đỉnh. Vậy sao? Bác sĩ trực nói, để tôi xem lại các bản chụp. Ừ, đúng đấy, anh thay đổi lịch lại. Anh thay đổi lại lịch đặt được không? Ngày hôm sau. Xin chào, tôi Paul đây. Tôi mới gặp ông F và gia đình ở đơn vị chăm sóc đặc biệt. Tôi nghĩ chúng ta cần thực hiện mổ ACDF. Đây là kỹ thuật mổ ACDF, mổ lấy điện đệm ghép xương cột sống cổ lối trước. Chúng ta cần thực hiện mổ ACDF cho ông ấy vào ngày mai. Tôi đặt lịch được chứ? Khi nào anh rảnh? Và như vậy, tôi đã quay lại với nhịp làm việc trọn vẹn ở phòng mổ. Y tá, cô có thể nhắn cho bác sĩ S được không? Tôi nghĩ tôi sẽ làm xong ca này trước khi anh ấy đến. Tôi đã kết nối được rồi, anh ấy nói, anh có lẽ chưa xong được đâu. Bác sĩ trực chạy tới, thở hổn hển, thay đồ và ngó vào kính hiển vi. Tôi chọn một góc khá nhọn để tránh xoang. Tôi nói, nhưng cả khối u đã ra rồi. Cậu tránh được xoang sao? Đúng, và loại bỏ nó nguyên khối. Đúng, anh có thể nhìn, nó đang trên bàn. Trông tuyệt, tuyệt đấy, làm sao cậu có thể làm nhanh vậy? Xin lỗi, tôi không đến sớm hơn được. Không vấn đề gì. Một phần kỳ quái của bệnh tật đó là khi phải trải qua nó, giá trị của bạn không ngừng thay đổi. Bạn phải tìm ra điều gì là quan trọng với mình và sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. Tôi cảm thấy giống như ai đó lấy đi thẻ tín dụng của mình và tôi phải học cách chi tiêu sao cho hợp lý. Bạn có thể quyết định rằng bạn muốn dành thời gian để làm một bác sĩ phẫu thuật, nhưng 2 tháng sau có thể bạn sẽ thấy khác. 2 tháng sau đó bạn có thể muốn học chơi saxophone hay cống hiến cho nhà thờ. Chết là sự kiện chỉ xảy ra trong chốc lát, nhưng sống cùng bệnh hiểm nghèo lại là cả một quá trình. Tôi ngạc nhiên nhận ra mình đã trải qua cả 5 pha đau buồn, chuỗi dập khuôn, phủ nhận, tức giận, mặc cảm, suy sụp, chấp nhận, nhưng lại theo chiều ngược lại. Khi nghe chẩn đoán, tôi đã chuẩn bị cho cái chết. Tôi thậm chí còn cảm thấy ổn. Tôi đã chấp nhận nó. Tôi đã sẵn sàng. Sau đó tôi rơi vào trạng thái suy sụp khi biết rằng mình có lẽ chưa chết ngay. Điều này dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng rất bối rối và mệt mỏi lạ kỳ. Tốc độ phát triển của khoa học ung thư và các thống kê cho thấy rằng tôi có thể sống thêm 1 năm hoặc thậm chí thêm 10 năm nữa. Những căn bệnh lớn thường làm sáng tỏ cuộc đời. Vậy nhưng tôi chỉ biết rằng tôi sẽ chết, điều mà tôi cũng đã biết trước rồi. Tình trạng hiểu biết của tôi vẫn vậy, nhưng khả năng lập kế hoạch ăn trưa thì bị quăng xuống địa ngục. Con đường phía trước có lẽ sẽ rõ ràng nếu như tôi biết chính xác mình còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm. Cho tới 3 tháng, tôi dành thời gian cho gia đình. Cho tôi 1 năm, tôi sẽ viết sách. Cho tôi 10 năm, tôi quay trở lại với việc chữa bệnh. Cái sự thực rằng bạn sẽ sống thêm từng ngày một chẳng có ý nghĩa gì. Tôi sẽ làm gì với ngày đó đây? Tại thời điểm nào đó, tôi bắt đầu mặc cả một chút, hoặc cũng không hẳn là mặc cả. Kiểu như, lạy Chúa, con đã đọc Job và con không hiểu nó, nhưng nếu đây là bài thử về đức tin, cha có lẽ đã biết đức tin của con khá yếu ớt và có lẽ cài hẳn được việc cứ phải cho một tạt cay vào bánh nghiệt, vào bánh kẹp thịt bò cũng kiểm tra được chứ sao. Cha đâu cần phải mạnh tay thế này. Sau đó, sau những lần mặc cả là cơn tức giận kéo đến. Con đã làm việc cả đời để đạt được chừng này, giờ cha mang đến cho con ung thư sao? Và giờ, cuối cùng tôi đã đi tới mức phủ nhận. Có lẽ là phủ nhận hoàn toàn. Có lẽ khi không có sự chắc chắn nào cả, chúng ta đành mặc định rằng mình sẽ sống rất lâu. Có lẽ đó là cách duy nhất để nhìn về phía trước. Tôi thường phẫu thuật tới đêm muộn hoặc tới tận sáng sớm, tập trung vào việc tốt nghiệp. Chẩn đoán bệnh đã là chuyện 9 tháng trước, cơ thể tôi bị hạn mục. Tôi quá mệt, chẳng muốn ăn chút gì đó mỗi lần về nhà. Tôi tăng dần liều lượng Tylenol và NSAID và thuốc chống nôn mửa. Tôi bắt đầu bị ho không ngừng, có lẽ là do những vết sẹo trên phổi do các khối u đã chết. Tôi tự nhủ rằng mình chỉ cần duy trì nhịp độ tàn nhẫn này thêm đôi ba tháng nữa thôi và rồi tôi sẽ tốt nghiệp chương trình nội trú và ổn định trong vị trí thư thả hơn của một giáo sư. Vào tháng 2, tôi bay tới Wisconsin trong một cuộc phỏng vấn. Họ chào mời mọi thứ mà tôi mong muốn, hàng triệu đô la để mở phòng thí nghiệm. Hàng triệu đô la để mở phòng thí nghiệm khoa học thần kinh, đứng đầu một cơ sở dịch vụ lâm sàng của riêng tôi. Sự linh động nếu tôi cần để chăm sóc sức khỏe bản thân. Chức danh giáo sư được bổ nhiệm chính thức. Những đề nghị hấp dẫn về công việc cho Lucy, lương cao, cảnh đẹp, thị trấn tiền viên, lãnh đạo hoàn hảo. Tôi hiểu vấn đề sức khỏe của anh và anh có lẽ có quan hệ gắn bó với bác sĩ ung thư của mình, chủ nhiệm khoa nói với tôi. Do đó, nếu anh muốn duy trì việc chăm sóc sức khỏe ở đó, chúng tôi sẽ cấp vé máy bay để anh di chuyển qua lại, dù rằng chúng tôi cũng có trung tâm ung thư hàng đầu ở đây nếu anh muốn thử khám phá. Liệu còn gì tôi có thể làm khiến cho vị trí này hấp dẫn hơn nữa không? Tôi nghĩ về những gì Emma nói. Tôi đi từ việc không thể tin rằng mình có thể trở thành bác sĩ phẫu thuật tới khi trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Một sự chuyển đổi mang theo lực đổi đức tin. Cô đã luôn lưu tâm về phần nhân diện này của tôi ngay cả khi tôi không thể. Cô đã làm những gì? Tôi từng thử thách bản thân mình nhiều năm trước trong vai trò của một bác sĩ. Chấp nhận trách nhiệm to lớn đối với linh hồn tôi và đưa tôi trở lại vị trí tôi có thể quay lại với chính bản thân mình. Tôi đã đạt được những đỉnh cao trong việc học nghề phẫu thuật thần kinh. Mục tiêu trở thành không chỉ một bác sĩ phẫu thuật mà là bác sĩ phẫu thuật kiêm nhà khoa học. Mọi thực tập sinh đều khao khát điều này, nhưng hầu như không ai làm được điều đó. Đêm đó, ngày chủ nhiệm khoa đưa tôi về khách sạn sau bữa tối, ông dừng xe và tấp vào bên đường. Để tôi cho anh thấy điều này, ông nói. Chúng tôi ra ngoài và đứng trước bệnh viện, nhìn qua một hồ nước đóng băng, khi bờ hồ xa tít, tỏa sáng lấp lánh ánh đèn chiếu ra từ các tòa nhà. Vào mùa hè, anh có thể bơi hoặc chèo thuyền đi làm. Vào mùa đông, anh có thể trượt băng hay trượt ván. hệt như chuyện cổ tích. Và chính tại khoảnh khắc đó, tôi như bị sét đánh. Nó thực sự là chuyện cổ tích. Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể truyền đến glucosin. Nếu bệnh của tôi tái phát nghiêm trọng trong vòng 2 năm thì sao? Lucy sẽ bị cô lập, tước đoạt ra khỏi vòng tay bạn bè và gia đình, một mình chăm lo cho người chồng sắp chết và em bé mới sinh. Càng cố cưỡng lại nó, tôi càng điên tiết nhận ra rằng căn bệnh ung thư đã thay đổi toàn bộ phép tính. Trong vài tháng trước, tôi đã nỗ lực từng tí một để khôi phục cuộc sống trở lại quỹ đạo trước kia, cố gắng phủ nhận việc nó có ảnh hưởng tới cuộc đời mình. Giờ đây tôi muốn được cảm nhận chiến thắng, nhưng thay vì đó, tôi chỉ cảm thấy thân thể mình như bị những chiếc càng cua kẹp lại. Và tôi vùng vẫy trong vô vọng. Lời nguyền ung thư tạo ra một sự tồn tại căng cứng và lạ kỳ. Thử thách tôi đừng để bị đuôi mù hay trói buộc bởi cái chết tới gần. Ngay cả khi căn bệnh tạm rút lui, nó vẫn là một ám ảnh lớn. Khi tôi vừa đánh mất vị trí giáo sư ở Stanford, tôi an ủi bản thân rằng điều hành một phòng thí nghiệm chỉ hợp lý trong bối cảnh thời gian khoảng 20 năm. Giờ tôi nhận ra đó là một thực tế. Freud bắt đầu sự nghiệp của ông là một nhà khoa học thần kinh xuất sắc. Khi ông thấy rằng khoa học thần kinh cần tới ít nhất một thế kỷ để có thể bắt kịp với tham vọng thực sự của ông trong việc tìm hiểu bộ não, ông đã gạt kính hiển vi của mình sang một bên. Tôi nghĩ tôi cảm thấy tương tự. Dù nghiên cứu của mình để làm thay đổi ngành phẫu thuật thần kinh là một canh bạc mà khả năng thắng cuộc chỉ là rất nhỏ xét tới chuẩn đoán bệnh của tôi. Phòng nghiên cứu không phải là nơi mà tôi muốn đặt cược toàn bộ thời gian còn lại của mình. Tôi lại nghe thấy tiếng của Ima vang lên. Anh phải tìm ra điều gì là quan trọng nhất với mình. Nếu tôi không còn muốn tìm cách bay trên quỹ đạo cao nhất của một bác sĩ phẫu thuật thần kinh kiêm nhà khoa học, vậy tôi muốn gì? Một người cha, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh, dạy học. Tôi không biết, nhưng ngay cả khi tôi không biết mình muốn gì, tôi cũng đã học được một điều không hề có trong Hippocrates, Maimonides hay Osler. Nghĩa vụ của bác sĩ không phải là ngăn chặn cái chết hay đưa bệnh nhân trở lại cuộc sống cũ của họ, mà là ôm lấy bệnh nhân cũng như gia đình họ trong vòng tay, những người mà cuộc sống đang dần tan vỡ, và làm việc cho tới khi họ có thể đứng dậy, đối mặt và hiểu được sự tồn tại của chính bản thân mình. Sự ngạo mạn của chính tôi, một bác sĩ phẫu thuật, đang hiện ra trần trụi trước mắt tôi. Khi tôi dồn mọi chú ý vào trách nhiệm và quyền lực của tôi đối với cuộc đời bệnh nhân, nó chỉ là thứ trách nhiệm tạm thời, một quyền lực phù du. Một khi cơn khủng hoảng được giải quyết, bệnh nhân thức tỉnh, tháo ống thở và sau đó là được cho xuất viện, họ và người thân sẽ tiếp tục sống. Mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ. Những lời của bác sĩ có thể làm xoa dịu tâm hồn, giống như con dao mổ của ông ta làm dịu đi căn bệnh trên não. Dù vậy, họ sẽ vẫn luôn phải vật lộn với những bất định và sự hoành hành, cả về mặt cảm xúc và thể chất của bệnh tật. Các bạn vừa lắng nghe xong một trích đoạn của cuốn sách Khi hơi thở hóa thinh không của tiến sĩ Paul Kalanithi. Phần còn lại của cuốn sách là quá trình chống chọi với bệnh tật trong những ngày cuối đời mà mình không đủ can đảm để đọc lên ở đây. Vị bác sĩ đã sống những ngày cuối đời thật trọn vẹn. Anh lựa chọn tiếp tục phẫu thuật cho bệnh nhân khi mình còn có thể. Anh hoàn thành chương trình nội trú để trở thành tiến sĩ phẫu thuật thần kinh. Và thiêng liêng hơn cả, anh đã chọn cho mình thiên chức làm cha trong những ngày tháng ít ỏi còn lại ấy, và tận hưởng niềm hạnh phúc ấy trong những năm tháng cuối đời. Với mình thì đây là cuốn sách sẽ được đọc lại để thấu hơn những chia sẻ của tác giả. Đặc biệt là trong những ngày này, khi mà cuộc chiến chống Covid còn kéo dài. Chúng ta mỗi ngày vẫn đọc những tin xúc động về các thiên thần áo trắng đã ngày đêm túc trực, hoạt động hết công suất để cho các bệnh nhân được thoát án tử thần. Những ngày này, chúng ta không mong gì hơn là gia đình, người thân được an toàn. Mong cho dịch qua đi để chúng ta được trở lại với cuộc sống bình thường mới. Những ngày này, chúng ta phải ở nhà nhiều hơn, khiến cho khoảng cách địa lý chúng ta trở nên xa hơn. Nhưng mình tin rằng khoảng cách tâm hồn của chúng ta đang được xích lại gần hơn. Khi mình nhận được những tin nhắn hỏi thăm gia đình, vì gia đình mình đang ở trong tâm dịch nóng nhất cả nước trong những ngày qua. Mình cũng nhận được những lời nhắn nhủ, nhắc nhở khi địa phương mình đang bắt đầu trở nên nguy hiểm vì dịch. Mình cảm nhận được sự quan tâm của mọi người dành cho nhau khi tình hình diễn biến xấu đi. Nói theo nghĩa tích cực thì đúng là dịch bệnh đã lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ, từ của cải vật chất đến việc hạn chế chúng ta hưởng thụ những nhu cầu của cuộc sống. Nhưng nó đã khơi gợi lại trong chúng ta lòng trắc ẩn, sự quan tâm chia sẻ lẫn nhau mà bấy lâu nay vì cuộc sống hối hả thường nhật đã làm ta bị mai một. Hy vọng rằng sau đại dịch này, tất cả chúng ta sẽ được bình an. Hãy biến những ngày tháng bị cầm chân ở nhà thành một cơ hội để ta có thể học hỏi, phát triển thêm một kỹ năng mới giúp ích cho ta sau đại dịch. Là một cơ hội để sửa sang lại nhà cửa, cải thiện cuộc sống. Là một cơ hội để ta lắng lại, yêu thương bản thân nhiều hơn. Và cũng là cơ hội để ta xích lại gần với mọi người hơn. Chúc các bạn tất cả những điều tốt đẹp nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo của Đọc Sách Cùng An.